Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nhập thể bởi quyền phép đấng tối cao nơi cung lòng Trinh Mẫu Maria và đã vào trần gian qua cửa ngõ của một gia đình có mẹ, có cha, được gọi là thánh gia. Chúa đã đến để quy tụ con cái của Cha trên trời về một đại gia đình là giáo hội nhà Chúa và tiếp tục canh tân bộ mặt trái đất bằng thần linh của Chúa tràn đầy nơi giáo hội, cho đến khi Thiên Chúa là Cha trở thành tất cả trong mọi sự. Hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 2006, tuần Bát Nhật từ lễ Giáng sinh. Xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh được tin mừng sự sống, từ phụng vụ lời Chúa, theo sách Tông vụ và Phúc âm Thánh Matthew, qua sống thánh chứng nhân về chuyện mẹ Maria và nơi giáo hội hiện thế về giá trị của đời sống hôn nhân gia đình. Phụng vụ lời Chúa. Sách Tông vụ đoạn 6 từ câu 8 đến câu 10 và đoạn 7 từ câu 54 đến 59 thuật lại lời Chúa qua Nathan nói với David về việc Ngài thiết lập một nước vĩnh tồn. Bài Phúc âm Matthew đoạn 10 từ câu 17 đến câu 22 ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ về việc các vị bị bắt bớ vì Ngài. Ý chính của lời Chúa có các bài thánh kinh do giáo hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ thánh lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của bài Phúc âm. Đó là tình trạng và số phận của các môn đệ Chúa Kitô sẽ bị thế gian bắt bớ. Nội dung của bài đọc 1 hôm nay cũng là nội dung tổng hợp của hai bài đọc 1 cho ngày thứ 2 và thứ 3 tuần 3 mùa Phục sinh. Tuy nhiên, vì được sắp xếp vào mùa Giáng sinh chứ không phải mùa Phục sinh, thời điểm hướng về chủ đề làm chứng cho Chúa Kitô và căn cứ vào nội dung của bài Phúc âm cùng ngày, bài đọc 1 hôm nay nói riêng và phụng vụ lời Chúa hôm nay nói chung có một ý nghĩa khác. Ở chỗ, nếu mùa vọng là thời điểm hướng vọng về lời đã hóa thành nhục thể, lễ Giáng sinh về lời ở giữa chúng ta, thì mùa Giáng sinh là thời điểm hướng về chủ đề chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người. Bởi thế, theo ý của giáo hội, qua việc giáo hội sắp xếp lễ kính hôm nay ngay sau lễ Giáng sinh của Con Thiên Chúa làm người, thì vị tử đạo tiên khởi của giáo hội là Stefano phải là nhân vật được thấy vinh hiển của Người trước nhất. Vinh hiển nơi nhân tính của Đấng đã về trời, được thánh nhân là nhân vật đầu tiên trong toàn thể giáo hội, bấy giờ cũng như sau này, chiêm ngưỡng bằng chính cặp mắt xác thịt của mình khi còn sống trên trần gian, như bài đọc 1 hôm nay đã thuật lại. Stefano đầy Chúa Thánh Thần, ngước mắt lên trời, thấy vinh hiển Thiên Chúa và thấy Chúa Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ngài kêu lên: "Kìa, tôi trông thấy trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." Thế nhưng, để được đặc ân này, Thánh Stefano đã phải, như lời Chúa Giêsu trong bài Phúc âm hôm nay, bền vững cho đến cùng, dù có bị ném đá chết, như bài đọc 1 hôm nay trình thuật. Nhờ đó, Ngài đã theo chiên đến nơi chiên đi và đã giặt áo mình cho trinh trắng trong máu của con chiên. Sống thánh chứng nhân. Chuyện về mẹ Maria hạ sinh lời nhập thể. Tiếp hôm qua. Hai vị tổng thần của triều đình Thiên Quốc là Đức Mikae và Đức Gabriel mặc hình người tham dự quang cảnh lạ lùng ấy. Hai vị nâng chú Hải Nhi trên tay mình khi Ngài vừa sinh ra và nâng lên cho mẹ Maria trong lúc thân mình Ngài chói lọi ánh sáng, như linh mục nâng bánh thánh lên sau khi truyền phép cho giáo dân quỳ gối tôn thờ. Lúc đó, con và mẹ nhìn nhau, xuyên thấu vào nhau vì yêu mến. Chúa nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ hãy trở nên tương tự như con đây, vì hữu thể nhân loại mà mẹ tặng con muốn ngay từ hôm nay tặng mẹ một hữu thể khác cao cả hơn, tương tự như hữu thể của con qua khuôn mẫu hoàn toàn." Mẹ trả lời: "Con hãy lôi cuốn mẹ đi, mẹ sẽ chạy theo hương thơm của con." Mẹ con đấng cứ thế trao đổi cho nhau những lời trong sách Diễm Ca. Đồng thời, với lúc chú Hải Nhi chuyện trò với mẹ Ngài, Ngài mở cho mẹ thấy nội tâm linh hồn của Ngài, để mẹ bắt chước mà nên giống như Ngài tùy khả năng của mẹ. Ta chớ quên rằng, ân huệ này vẫn tiếp tục ban cho mẹ suốt cuộc đời của mẹ. Sau đó, mẹ nhìn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện và nghe thấy lời phán với mẹ: "Đây là con rất yêu dấu ta chỉ hài lòng ở nơi Ngài." Mẹ Maria thưa lên lạy cha hằng hữu: "Một lần nữa, xin cha chúc phúc lành cho con, để con chu toàn nhiệm vụ làm mẹ và làm nữ tỳ của con cha." Đấng tối cao phán: "Khi cha đòi lại, con phải dâng tế cho cha. Trong khi chờ đợi, con hãy làm mẹ dưỡng nuôi Ngài và tôn kính Ngài như Thiên Chúa của con." Mẹ nài xin: "Xin cha ban ân sủng xuống trang điểm cho con, để con đáng được con của cha và Chúa của con đoá nhận làm nữ tỳ Ngài, để con phục vụ Ngài cho đẹp lòng Ngài, và để một tụ tạo hèn mạn là con đây được ẵm đấng sáng tạo của con, thầy dạy của con trên tay và lấy sữa nuôi Ngài." Sau những cuộc trao đổi ấy, Hài Nhi Thiên Chúa không giải ánh vinh quang trong linh hồn Ngài ra thân xác nữa, nhưng xuất hiện trong tình trạng tự nhiên. Mẹ Maria lúc đó vẫn quỳ gối, rước lấy con của mẹ từ hai tay tổng thần. Khi đã ẵm con trong tay, mẹ nói với con mẹ: "Con rất yêu dấu dịu dàng của mẹ. Hãy nhận mẹ làm nữ tỳ hầu hạ con và bổ khuyết cho những thiếu sót của mẹ. Con rất yêu dấu. Con muốn mẹ xử với con thế nào, hãy cho mẹ nên như thế để đúng ý của con muốn." Một lần nữa mẹ lại thân thưa với Chúa hằng hữu rằng: "Lạy đấng sáng tạo vũ trụ, đây là bàn thờ và hy lễ đẹp mắt Chúa. Xin Chúa rủ thương ghé mắt nhìn đến những người tội lỗi. Con được hạnh phúc này cũng là nhờ họ một phần nào, cho nên sẽ không bao giờ con không yêu thương họ và săn sóc cho họ." Rồi nhìn tới khắp mọi người, mẹ nói với họ: "Đừng sợ, cứ lại gần đây. Tay mẹ đang ngắm con Thiên Chúa rất hiền từ, hãy đến để được sống." Sau cùng quay lại con mẹ, mẹ nói: "Phần con, hỡi kho tàng trí ái của linh hồn mẹ, con hãy hôn mẹ đi và đón nhận nụ hôn mẹ đặt trên con." Rồi mẹ nâng niu vỗ về con mẹ hết sức yêu đương, như con mẹ từng đợi chờ. 12.000 thiên thần ngây ngất trước cảnh tượng đó, các ngài mặc hình người phục xuống thờ lạy đấng sáng tạo làm người của mình. Hơn nữa, tất cả các thiên thần cũng đều hiện diện lúc Chúa Ba Ngôi đặc biệt đến tham dự cuộc sinh hạ đấng cứu chuộc. Tất cả đều đồng thanh sướng lên ca ngợi Chúa bài tân ca này: "Sáng danh Thiên Chúa trên các tầng trời cao thẳm và hòa bình cho những người lòng ngay dưới đất." Chính vào lúc đó, mẹ Maria lên tiếng gọi Thánh Giuse: "Ngài đang được xuất thần, được mặc khải cho biết những mầu nhiệm đang thể hiện. Ngài sử dụng giác quan lại, và đối tượng đầu tiên Ngài nhìn thấy đó là Hài Nhi Thiên Chúa đang nằm trên tay mẹ Maria, áp mặt vào lòng mẹ. Ngài hạ mình sâu thẳm thờ lạy Chúa trên bàn thờ sống động là vòng tay đồng trinh của mẹ. Ngài kính cẩn hôn chân Chúa với một nguồn vui tràn trề ngây ngất đến nỗi chết nếu Chúa không thêm sức cho Ngài. Sau việc tôn thờ đó, mẹ Maria xin phép con mình để ngồi xuống, vì cho tới bấy giờ mẹ vẫn quỳ. Thánh Giuse mang khăn áo đến, mẹ nhận lấy cuốn cho hài nhi Thiên Chúa với một tâm hồn rộng mở, một niềm kính cẩn, một sự tế nhị không thể tả. Rồi mẹ đặt Chúa trong máng cỏ bằng đá mà mẹ đã phủ lên một lớp rơm và cỏ khô. Trong lúc đó, theo lệnh Chúa, một con bò từ ngoài đồng chạy vào, hợp với sức của con lừa nhỏ mẹ đem theo, cả hai phục xuống trước đấng sáng tạo chúng, thở hơi cho bớt lạnh. Ở đây đã thể hiện lời tiên tri Isaiah: con bò, con lừa còn nhận ra chủ mình, còn Israel lại không nhận biết Ngài. Giáo hội hiện thế. Hỡi các gia đình, hãy trở nên những gì mình là. Các vị giám mục của giáo hội ở Mỹ Châu, bao gồm các phần tử thuộc Hội đồng Giám mục Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Châu Latin, sau cuộc họp lần thứ 32 ở San Antonio, Texas, Hoa Kỳ của các vị từ ngày 16 đến 19 tháng 2 năm 2004, đã ban hành một bản tuyên cáo xác định giá trị nền tảng và tầm quan trọng của đời sống gia đình với nhan đề: Hỡi gia đình, hãy trở nên những gì mình là. Sau đây là nguyên văn bản tuyên cáo sẽ được đọc lại trong suốt tuần lễ này cho tới lễ Thánh Gia. Trong tân thiên niên kỷ này, toàn thể lục địa Mỹ Châu đang trải qua một nghi vấn sâu xa về các thứ nền tảng của xã hội nói chung, cũng như về đơn vị nền tảng của nó là gia đình nói riêng. Các gia đình là những phần tử trong gia đình đang phải đương đầu với những thách đố đầy rẫy hơn bao giờ hết. Mặc dù đại đa số các cặp nam nữ tiếp tục lập gia đình và sinh con cái, vấn đề hôn nhân cũng thường bị trì trệ, không vững chắc cho lắm và dễ bị đổ vỡ. Tình trạng thiếu vững chắc này ảnh hưởng đến cả trẻ em lẫn người lớn. Thực hiện một cuộc dấn thân sống với nhau trọn đời ngày nay rất thường được coi như là một chuyện kinh ngạc trước một môi trường văn hóa và xã hội mà phần lớn tương lai dường như bất định ấy. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã tỏ ra ngần ngại về việc bắt đầu tạo dựng một gia đình. Những nhu cầu đòi hỏi của cuộc sống tân tiến ngày nay đang áp đặt những gánh nặng đáng kể trên vai những bậc làm cha làm mẹ. Thật là đáng lo ngại khi thấy có những gia đình, bất kể họ có linh động mấy đi nữa, quán về tài chính và không được đại gia đình nâng đỡ gì nữa. Tình trạng thất nghiệp và làm việc lung lay đưa đến tình trạng bất an và chồng chất gánh nặng lên đời sống gia đình. Nền kinh tế thị trường, những sao động và suy đoán về tài chính thường tạo nên một thứ ảnh hưởng tiêu cực về công ăn việc làm cũng như về khả năng mua sắm. Trong khi đó, càng ngày càng có nhiều trẻ em trở thành những nạn nhân của guồng máy nghèo khổ. Tuy nhiên, gia đình vẫn phải tồn tại. Nó vẫn là nơi đặc biệt để con người được huấn luyện và là nơi để con cái khám phá ra sứ vụ Thiên Chúa đã trao cho chúng trên thế giới, cũng như trong xã hội. Gia đình là cơ cấu xã hội lâu đời nhất của tất cả loài người. Lục địa Mỹ Châu, từ những khu rừng ở miền Bắc Canada tới vùng Patagonia ở Á Căn Đình, bao gồm cả một thứ đa dạng về văn hóa rộng lớn. Cùng nhau, chúng ta xác nhận giá trị nồng cốt và tầm quan trọng của gia đình. Ở ngay cốt lõi của hết mọi dân tộc và văn hóa, gia đình còn là đường lối của giáo hội nữa. Thank you. Xin mẹ Maria là trinh nữ sinh con, giúp chúng con biết ý thức hôn nhân là một ơn gọi, và sống đời gia đình như một giáo hội tại gia, một trung tâm yêu thương và sự sống, phản ánh trung thực mầu nhiệm hiệp thông thần linh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.